Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là không có tự do trong phúc trình về tự do trên thế giới 2015 vừa được tổ chức Freedom House có trụ sở tại Mỹ công bố hôm nay. Khảo sát của Freedom House về quyền chính trị và các quyền tự do dân sự tại 195 quốc gia trên toàn cầu, năm nay xếp Việt Nam mức điểm thấp nhất về hạng mục quyền tự do chính trị, 7 trên 7, nghĩa là người dân không hề có quyền tự do chính trị trong nước. Về các quyền tự do dân sự, Việt Nam được 5 trên 7 điểm. Xét điểm tổng thể về tự do thì Việt Nam được 6 trên 7, tức là mức gần thấp nhất trên bảng xếp hạng. Freedom House nói, nhìn chung nền dân chủ thế giới trong năm qua bị xuống cấp, phần lớn là do các cuộc tấn công khủng bố và những chính sách tàn bạo hơn của các chế độ độc tài. Với khảo sát vừa công bố, tự do trên thế giới bị tuột dốc trong 9 năm liên tiếp. Trong số 195 nước được đánh giá, 46% được xem là có tự do, 28% tự do một phần và 26% là không có tự do. Trong số này có Việt Nam. Linh mục Phan Văn Lợi, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết tiếng, lâu nay cổ suý cho các quyền tự do chính trị, dân sự và tôn giáo trong nước, nhận xét nền dân chủ quốc nội năm qua hết sức u ám.
Tình hình nhân quyền ở tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Điều đó đã chứng tỏ qua những cái báo cáo của các tổ chức, ví dụ như là gần đây nhất là của Hội Cựu tù nhân lương tâm, rồi của Dân làm báo và rất nhiều cái tổ chức khác. Thì nhà cầm quyền Cộng sản càng ngày càng trở nên là hung bạo hơn và đàn áp người dân đủ mọi giới, bởi vì họ đang thấy rằng mọi giới người dân đang đứng lên để mà đòi hỏi cả quyền của mình. Từ những người nông dân đòi lại đất, những người lao động đòi tiền lương, các tín đồ đòi tự do tôn giáo, rồi các nhà đối kháng đòi dân chủ, và tất cả đều đã bị đàn áp. Mà không những là đàn áp mà lại là dùng chính những cái tay côn đồ hoặc là công an đổi lột côn đồ để mà đánh người ta khi họ đi vào tình, hoặc là thậm chí khi họ đi thăm những người bạn tù vừa mới trở về, ví dụ như là vụ ông Trần Anh Kim, vụ tại nhà ông Trần Anh Kim vừa mới xảy ra đây mà thôi. Trên cả cái phương diện khác, ví dụ như là về tự do tôn giáo cũng vậy, thì nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp các tôn giáo ở tại Việt Nam. Những quyền tự do tôn giáo mà chính đáng như là độc lập trong tổ chức, tự do trong sinh hoạt, tự do đào tạo người của mình, hoặc là tham gia về giáo dục là giới trẻ, hoặc là hoạt động xã hội đủ các mặt, thì nhà cầm quyền lại không cho. Và năm nay là rồ lên cái vấn đề là nhà cầm quyền đã áp rất khốc liệt giáo hội Mennonite, đã đánh từ những người tín đồ cho tới các mục sư. Rồi những người dân oan mất đất thì cũng tiếp tục là bị đàn áp, bị cướp đất. Thậm chí những người đang dân oan đã bị tù rồi mà vào trong tù còn bị đàn áp cách rất là khốc liệt, bị giam chung với những người bị HIV chẳng hạn như vậy, họ lấy bệnh chẳng hạn như là bà Cấn thế ở là Hải Dương đó. Nói chung lại thì chúng tôi thấy rằng là cái tình hình ở tại Việt Nam về nhân quyền, về cả quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội thì đều là càng ngày càng đi xuống cả.
Thành viên của khối Dân Chủ 8406 và Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, và cũng là đồng chủ tịch của nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, báo động mức độ trấn áp các quyền tự do dân sự tại Việt Nam ngày càng gia tăng về cả quy mô lẫn mức độ.
Quy mô thì là hầu như là tất cả mọi giới đều bị đàn áp. Tôi lấy ví dụ là năm nay họ giam rất nhiều blogger rất nổi tiếng. Rồi cả cái nhà tranh đấu cũng vậy, họ cũng tiếp tục là họ bắt thêm rất nhiều người. Rồi những dân oan cũng vậy, đã có những cái phiên tòa để mà xử họ, thậm chí là những người mong ý, họ đòi được là cánh cãi, cái cánh tân trong cái nếp sống, vẫn có 4 người đã bị ra tòa và phải ở tù. Trong đó có ông Thao Quảng Mua, hiện giờ đang bị đàn áp ở trong nhà tù nữa. Còn về cái gọi là cái mức độ thì chúng ta thấy rằng càng lúc nhà cầm quyền Cộng sản càng dùng những cái phương pháp là bạo hành, càng dùng những cái phương pháp rất đê tiện, và thậm chí là còn giang dựng những cái vụ án ấy, bắt người ta ở giữa đường để rồi sau đó tòa vụ án, ví dụ như là cái cô Lê Sĩ Phương anh Phạm Minh Vũ mà sắp tới đây đã phải ra tòa, hoặc là mình thấy là có những vụ án oan tử hình như là Hồ Duy Hải hoặc là Nguyễn Phương Trương, thì mà tới bây giờ gia đình kêu cứu, các luật sư họ lên tiếng, thì công luận cũng lên tiếng nữa, nhưng mà nhà cầm quyền vẫn là im lặng.
Tuy nhiên, Linh Mục Lợi nói, bất chấp sự sách nhiễu của nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam ngày càng nở rộ nhiều hơn, cố gắng hoạt động để lên tiếng bảo vệ các quyền dân sự chính trị phổ quát bị hạn chế. Linh Mục Lợi dự đoán, trong thời gian tới, xu hướng đàn áp có thể tăng thêm, giữa lúc Đảng Cộng sản lo ngại quyền lực bị lung lay và bộ mặt của giới lãnh đạo ngày càng bị xấu đi từ ngay trong nội bộ. Thế nhưng nhà hoạt động nhân quyền này quả quyết, chừng nào còn áp bức bất công thì chừng đó sự đấu tranh vẫn tiếp diễn.
Chúng tôi, những người ở trong nước các xã hội dân sự, cương quyết là phải đi cho đến cùng, chấp nhận những cái gian khổ, chấp nhận những cái đau thù đế tiễn, cũng như chấp nhận thua ngục để mà chúng tôi cứu đất nước, cứu đồng bào cho khỏi cái hiểm họa, thứ nhất là hiểm họa Việt Cộng và thứ hai là hiểm họa Tàu Cộng.
Chính phủ Hà Nội lâu nay nói luôn luôn bảo vệ và thăng tiến nhân quyền cũng như các quyền dân sự tại Việt Nam và cho rằng các chỉ trích tố cáo của thế giới về tình hình nhân quyền Việt Nam là bịa đặt và vu khống. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo Phan Văn Lợi, lập luận đó là mù quáng và cố chấp.
Ý, vậy là những cái phương tiện là internet, những cái trang mạng xã hội như là Facebook, chỉ trong vòng 1-2 giây sau thì những hình ảnh và tiếng nói đã được đưa lên mạng rồi, mà ghi nhận những cái biến cố này nó thì làm sao mà lại giấu được với là mọi người, giấu được với là quốc tế. Cho nên là cái kiểu đó, là cái kiểu lập luận đó là của những người là mù quáng, của những người là cố chấp và không nhận thấy rằng là thời đại này mạng lưới internet là một ánh sáng nó soi vào tất cả mọi sự việc. Cho nên chúng tôi mong rằng là nhà cầm quyền Cộng sản phải tỉnh táo hơn, phải tỉnh ngộ hơn. Họ đừng có mong dùng bạo lực, đừng có mong dùng đàn áp, đừng có mong dùng gian dối để mà tra đạp, để mà bịt miệng tiếng nói của người dân Việt Nam.
Phúc trình của Freedom House về tự do thế giới là đánh giá về các quyền chính trị và dân sự trên toàn cầu được công bố hàng năm kể từ khi ra đời năm 1972. Tai nạn máy bay trực thăng, 4 sĩ quan Việt Nam thiệt mạng. Một máy bay trực thăng do Mỹ sản xuất bị rơi ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, khiến 4 sĩ quan tổ bay thiệt mạng. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói với các phóng viên báo chí ngày 28 tháng Giêng rằng máy bay UH-1 Iroquois bị rơi sau khi cất cánh vài phút từ một căn cứ không quân ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Võ Văn Tuấn
Máy bay của Không quân Việt Nam UH-1, máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam, tổ bay có 4 người, máy bay UH-1 của Không quân, bay huấn luyện, cất cánh lúc 7 giờ 15 phút từ Tân Sơn Nhất, sau 8 phút sau mất liên lạc, sau đó thì xác minh là máy bay bị rơi ở cái xã gọi là xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Máy bay bị hỏng hoàn toàn, tổ bay cả 4 người hy sinh. Vâng, nguyên nhân thì đang xác minh.
Một số máy bay trực thăng do Mỹ chế tạo vẫn còn được dùng trong nước sau khi đã qua sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt cách đây 40 năm.